Thưa cha, thưa các vị trưởng lão, cô nói tiếp. Tất cả nhân thân, gia cảnh, tài sản, kể cả thức ăn, vật uống mà chúng ta thọ dụng ngày hôm nay là quả báo do nhân đã tạo từ quá khứ, và nhân mà chúng ta tạo tác làm ra ngày hôm nay, kiếp này, thì chúng ta sẽ thọ nhận quả báo ở tương lai. Vậy tất thảy những thọ dụng, món ăn ngày hôm nay vốn nó đã cũ do được nấu nướng, chiên xào từ kiếp trước. Hôm ấy, cha chồng của con đang thọ thực, có một vị sư đang đứng trì bình trước sân nhà. Dù thấy nhưng ông không cúng dường, nghĩa là không tạo tác, không nấu ăn, món ăn mới cho kiếp sau. Ông giả vờ không thấy, cúi xuống và tiếp tục thọ dụng món ăn cũ, món ăn đã được nấu từ ngày trước, kiếp trước. Vậy con bảo là cha con đang ăn món ăn siêu nguội, là nói theo pháp ngữ. Như thế thì con lỗi lầm ở chỗ nào, phỉ báng ở chỗ nào? Hay là con đã nói đúng với sự thật, ví như chân như thật, nhân quả ba đời? Con nói với thiện ý để cha chồng của con biết tạo nhân mới trong kiếp này, để kiếp sau được quả báo hạnh phúc, an lạc hơn. Như vậy ngược lại, con đã không có tội mà lại là người có công mới phải chứ? Hội đồng im lặng, mấy vị trưởng lão thế nhì chỉ đưa mắt nhìn ông triều phú không nói gì. Hiểu ý ấy, nhưng khá lâu sau ông mới gật đầu. Thôi được rồi, nếu quả thật với ý như vậy thì ngươi không có tội, ta đã hiểu lầm. Rồi ông chợt bắt qua lỗi khác. Vậy có một đêm, cô là nữ nhân có gia giáo, sao lại thắp đuốc cùng nam và nữ ra vườn sau có việc gì? Chuyện ấy rất ám muội, hãy giải thích đi. Thưa cha, việc ấy cha hãy hỏi lại mấy người gia bọc cùng với con ra vườn sau làm gì? Là việc ám muội hay là chính đáng? Không cần hỏi, cứ khai thật đi. Thưa cha, số là có một con ngựa cái khó sinh, nó kêu rống quằn quại. Con và mấy người hầu đã ra giúp nó, xin nở an lành. Ông triệu phú không ngờ, chuyện tưởng là bắt lỗi được, hóa ra càng lộ rõ cái chính đính và tâm từ ái của cô đối với súc vật. Ông nín lặng một hồi, rồi bắt sang lỗi khác nữa. Vậy, trước khi về nhà chồng, cha cô có dạy cô 10 điều, cái gì mà như tiếng lóng ấy? Trong đó câu nào cũng như là ám hiệu, ám ngữ, ám nghĩa. Không rõ là với mục đích ám muội gì. Xin cha cứ nói. Ví dụ như câu, lửa trong nhà không đem ra ngoài ngõ, lửa ngoài ngõ không nên mang vào trong nhà là sao hả? Chẳng lẽ nào sống với mọi người mà không đem lửa cho hàng xóm láng giềng mồi khi tối lửa tắt đèn? Thế là cô Visakha phải giải thích. Câu thứ nhất có nghĩa là nếu trong gia đình nhà chồng có chuyện gì, dù hay, dù dở, dù tốt, dù xấu, cũng không nên đem ra nói chuyện với người bên ngoài. Nó chính là lửa đấy. Nó sẽ tạo nên miệng tiếng không hay. Nếu không gìn giữ, nó sẽ đốt cháy danh giá, đốt cháy sự thuận hòa, êm ấm trong gia đình. Là con gái có nết hạnh, phải biết rõ như vậy. Câu thứ hai cũng tương tự vậy. Chuyện nơi chợ búa, chuyện ngoài đường, chuyện hàng xóm, chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện hay, chuyện dở của thế gian, chuyện người ta nói thế này về cha, về chồng, thường do thiên vị, vì tham, vì sân, vì ganh ghét, vì đố kỵ, vì tị hiềm, vì nịnh vợ, vì phù phiếm. Chúng không bao giờ trung thực, không đáng tin. Vậy thì nghe đâu bỏ đó, đừng mang về kể lại trong nhà, tạo nên xáo trộn, lời qua tiếng lại không hay không tốt. Nói tóm lại là đừng ngồi lê đôi mắt, nghe ngóng ba cái chuyện linh tinh lang tang chẳng đâu vào đâu, rồi mang về trong nhà kể lại với người này người khác. Là nữ nhân có gia giáo thì phải biết đấy là lửa, nó sẽ đốt cháy môi trường sống. Ông triệu phú Migara lại lặng người, nghĩ thầm trong bụng: ôi, họ dạy con cái tốt quá nhỉ. Nhưng ngoài mặt thì giấu cảm xúc, hỏi tiếp: thế còn cái quái gì là chỉ cho đến những ai có khả năng hoàn trả, không cho đến những người không có khả năng hoàn trả? Cô Wisaka lại phải giải thích cặn kẽ. Câu thứ ba, thứ tư là tài sản, vật dụng hoặc tiền bạc trong nhà phải cẩn thận gìn giữ. Nếu cho ai, cho hàng xóm hoặc người thân quen mượn cái gì, vật gì thì phải biết ngắm xem người ấy, kẻ ấy có khả năng hoàn trả lại không, hay họ sẽ mượn mà không trả. Tiền bạc cũng vậy, nếu cho ai vay thì phải xem xét gia đình ấy, người ấy với nghề nghiệp như vậy, kinh doanh làm ăn như vậy thì họ sẽ có sức trả lại lúc đến hạn. Còn ngược lại, nếu thấy người ta không có khả năng thì không nên cho vay, cho mượn. Ông triệu phú gật đầu: vậy thì hiểu rồi. Nhưng câu thứ năm, cho đến những người có thể hoàn trả hoặc những người không thể hoàn trả, tại sao chỗ này thì cho đi hết? Đây là trường hợp cho đến những thân bằng quyến thuộc hoặc những người đói nghèo, cơ cực. Ví dụ những người con bên cha, bên chú, bên mẹ, bên dì của chồng con gặp lúc hoàn cảnh khó khăn, nếu họ có mượn cái gì, vay cái gì, đều nên cho họ vay, họ mượn. Nếu họ có trả lại, hoàn lại cũng tốt. Nếu họ không có khả năng hoặc họ không trả lại cũng thôi. Đối với những người đói nghèo, cơ cực cũng tương tự vậy. Nếu họ có vay, mượn mà không hoàn lại, trả lại thì nên xem như là mình đã san sẻ, giúp đỡ cho họ vậy. Làm như thế hóa ra là mình thực hiện được một phước sự, một việc tốt đẹp thưa cha. Ông triệu phú lại nín lặng, rồi ông hỏi tiếp: vậy chứ, ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui, ngủ một cách an vui là thế nào? Con dâu ở trong nhà chồng mà chỉ tính chuyện an vui cho mình thôi sao? Vậy có hợp đạo lý không? Thưa cha, phải nói là ngược lại. Ngồi một cách an vui có nghĩa là khi ngồi là phải biết ngồi chỗ nào cho phải lẽ, cho hợp lệ. Phải biết tránh chỗ ngồi của cha, của mẹ. Nếu cha mẹ có đi ngang qua thì phải đứng dậy, cúi đầu chào. Ăn một cách an vui là trước bữa ăn phải xem thức ăn đã dọn đầy đủ cho cha, cho mẹ và cho chồng hay chưa. Phải còn coi xem kẻ ăn, người ở trong nhà có được bữa ăn chu đáo không, và chính mình là người ăn sau cùng, ấy mới gọi con dâu thảo. Ngủ một cách an vui là trước khi ngủ phải quan sát, kiểm soát mọi việc trong nhà, đóng cửa, cài then cẩn thận, xem kẻ ăn, người ở có sai sót việc gì, xem họ có hoàn thành công việc được giao trong ngày hay không. Thấy đâu đó ổn thỏa rồi mới đi ngủ sau cùng. Đấy là ý nghĩa ba câu gia huấn 6, 7, 8 mà cha con đã dạy, và con luôn tâm niệm trong lòng và cũng đã làm được như vậy từ trước đến nay. Xin cha minh chứng cho con điều ấy. Vâng, ông triệu phú gật đầu. Đúng là cô đã làm được như thế, và làm rất chu đáo là khác nữa. Thế còn hai câu cuối: hằng chăm nom ngọn lửa, coi chừng ngọn lửa, tôn trọng và kính lễ những vị trời trong nhà là thế nào? Đấy là phải xem cha mẹ chồng và chồng như lửa, có thể đốt cháy mình. Lửa đây ý nói là phải rất thận trọng, rất cẩn trọng lúc ăn nói, lúc đi đứng, lúc giao tiếp, đừng để xảy ra bất kỳ một sơ suất, một khiếm khuyết nào. Một chút bất cẩn, vô tâm hay vô ý đụng chạm đến cha mẹ hoặc chồng là mình sẽ bị cháy đấy. Vậy hãy chăm nom và coi chừng ngọn lửa ấy, thưa cha. Và cuối cùng là phải xem cha mẹ và chồng như những vị trời ở trong nhà, tôn kính và thờ phụng các vị trời ấy như thế nào thì tôn kính thờ phụng cha mẹ và chồng cũng y như thế ấy. Cô Visakha giảng giải rành rẽ. Đâu đó 10 điều gia huấn xong, ông triệu phú lặng người. Hóa ra cái ý nghĩa nó thâm sâu đến vậy, là kinh nghiệm sáng suốt khôn ngoan ngàn đời để lại. Tất thảy đó đều là những lời dạy minh triết, đáng làm châm ngôn nặng ngọc thép vàng cho những nàng dâu đầy đủ công dung ngôn hành trước khi về nhà chồng. Ông triệu phú Mihira cúi đầu tự nghĩ, thế thì mình đã hiểu lầm một cách trầm trọng rồi. Bèn nói, nếu sự thật là vậy thì cha thành thật xin lỗi con. Biết ông nói câu ấy là lời nói thật tận đáy lòng, nhưng cô Visakha vốn là người biết tự trọng nên cô đáp, muộn rồi thưa cha, sau khi con đã chứng minh rõ ràng là con không có lỗi, vậy là đủ rồi. Nhưng việc cha đuổi con quả thật đã xâm phạm đến đức hạnh của con. Đấy là chưa nói đến áp lực bên sau của mấy ông lõa lồ đạo sĩ để sỉ nhục con là con quỷ cái. Con phải cuốn gói để trở về nhà cha mẹ con bây giờ thôi. Và cô vào nhà trong thu xếp tư trang, tư dùng với thái độ rất quả quyết. Thế là đến lượt ông triệu phú năn nỉ, chồng cô năn nỉ, rồi cả đại gia đình năn nỉ, cô vẫn nhất định không chuyển ý. Tuy nhiên, khi cô chào mọi người, vừa bước ra đến cửa thì công tử tiểu chủ Punakawandana buồn buồn đưa mắt nhìn cha. Ông triệu phú Migara thương con, chạnh lòng đành phải mở miệng xin lỗi cô con dâu một lượt nữa. Trong lúc tưởng là tạm yên, ai ngờ các vị ni kiền tử tìm đến lại thúc hối ông triệu phú tức khắc đuổi cô con gái ma quỷ đệ tử của ông cù đàm ra khỏi nhà. Đầu óc triệu phú Mikara vô cùng tăm tối. Ông bị căng thẳng, bối rối, không biết lựa chọn thế nào. Một bên là những bậc thầy A-la-hán khả kính, những con người đã giải thoát tất cả mọi dục ái, mọi hình thức che đậy của thế gian. Một bên là việc quán xuyến trong ngoài, sự thuận hòa, êm ấm của gia đình, chăm sóc tốt công việc với kẻ ăn người ở mà chỉ có cô con dâu tuyệt vời này mới có khả năng làm được việc đó. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ thấu đáo, lòng ông đã nghiêng nặng bên phía gia đình, cho gọi cô lại và ông đã mở lời xin lỗi lần thứ ba. Cô Visakha có thế trí sắc bén và thâm sâu, vì là một cần sĩ nữ của Đức Phật, một thánh đệ tử, có giận thì cái giận ấy cũng không lâu. Lòng cô vốn bao dung quảng đại, cốt là để dạy cho đại gia đình này một bài học. Thứ nữa, cô còn có dụng tâm kín đáo, riêng bậc trí không ai tiên lường được. Nên khi ông triệu phú xin lỗi lần thứ ba, cô biết già néo quá thì đứt dây, nên lễ độ nói rằng, thật con không còn dám phiền trách cha điều gì nữa khi cha đã hạ mình xin lỗi con. Nếu con cứng đầu, ngang ngạnh nữa thì tỏ ra cố chấp và bất hiếu. Vậy nếu con bằng lòng ở lại thì con chỉ xin cha chấp thuận cho con một điều. Con cứ nói, xin cha cho con được tự do sinh hoạt theo truyền thống tín ngưỡng của con. Ta đồng ý, cô Visakha nói tiếp. Và con có quyền thỉnh mời Đức Phật và tăng chúng về tư gia để đặt bát cúng dường. Ông cũng gật đầu. Được, nhưng mà chính con và gia nhân đón tiếp, còn ta thì không vinh trước ai hết. Con cũng đồng ý như thế. Và chi phí buổi cúng dường này, con không dám đụng vào gia sản của cha mẹ và của chồng con. Thôi được rồi. Câu chuyện đến ngang đây là sau mùa an cư hạ thứ 14 của Đức Phật ở kỳ viên Tịnh Xá. Ông cũng chưa hiểu lý do là tại sao Đức Phật cứ ở nán lại mãi, hết hạ, qua thu, sang đông, rồi mà Đức Phật vẫn chưa rời chân đi nơi khác. Hóa ra là Ngài đang chờ đợi sự xuất hiện một nữ đại thí chủ khác sau ông cấp cô độc. Và nếu không có đủ hai vị đại hộ pháp này thì giáo pháp đâu có được toàn mãn. Đức Phật biết chuyện gì xảy ra tại ngôi nhà của cô con dâu Visakha. Cả nhân, cả quả, cả duyên, cả báo của nó sau này nữa. Nên khi cô Visakha thỉnh mời, Ngài im lặng nhận lời.